thứ hai tuần 34 thường niên, chủ đề trung thành hy sinh cuộc đời cho Thiên Chúa. Trong những ngày cuối năm, phục vụ lời Chúa hướng lòng con người về thứ nhất, sự chóng qua của đời này và những giá trị cao quý của đời sau, như sự bất tử của linh hồn, sự sống lại và sự sống trường sinh mai sau. Thứ hai, những mẫu gương cao quý và sự hy sinh của các tiền nhân, Đức Kitô, người mẹ anh hùng và bảy anh em nhà Maccabê, các thánh tử bỉ đạo Việt Nam. Thứ ba, kêu gọi chúng ta bắt chước các mẫu gương anh hùng đó, biết sống anh hùng, sống chứng nhân và dám hy sinh tất cả cho nước trời. Các bài đọc hôm nay cũng theo chiều hướng đó. Bài đọc thứ nhất tường thuật thị kiến con chiên và 144.000 bạn đồng hành của con chiên. Họ trung thành bước theo con chiên đi bất cứ nơi nào. Bài phúc âm kêu gọi con người dám hy sinh tất cả như người đàn bà quá. Bà đã dám bỏ mọi sự mình có vào hòm tiền trong đền thờ. Bài đọc 1, con chiên đi đâu họ cũng đi theo đó. Thứ nhất, thị kiến con chiên cùng với 144.000 người trên núi Sion. Thánh Gioan tường thuật, tôi thấy kìa con chiên đứng trên núi Sion, cùng với con chiên có 144.000 người mang danh của con chiên và của cha con chiên ghi trên trán. Núi Sion được gọi là ngai của Thiên Chúa. Mica chương 4 câu 7 và Isaiah chương 24 câu 23 được gọi là núi thánh, là kinh thành của Đức Đại Vương, Thánh Vịnh chương 2 câu 6 và là thành cư ngụ của Thiên Chúa hằng sống, thư gửi Do Thái chương 12 câu 22. Con chiên đây là chính Đức Kitô, nhưng ai là 144.000 người? Đây là những người được Thiên Thần đóng ấn trên trán từ 12 chi tộc của Israel, mỗi chi tộc 12.000 người. Xin coi Khải Huyền chương 7 từ câu 4 đến câu 8. Ấn tín được đóng là ấn tín mang danh của con chiên và cha của con chiên trên trán. Có tên Thiên Chúa và tên Đức Kitô trên trán chứng tỏ người đó được thánh hiến cho việc phục vụ Thiên Chúa. Bạn đồng hành với con chiên được phân biệt với đồng bọn của con thú, những người cũng được đóng ấn với dấu hiệu của nó. Xin coi Khải Huyền chương 13 câu 16 và chương 14 câu 11. Thị kiến nói tiếp, và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. Tôi nghe thấy tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát. Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn con vật và các kỳ mục. Không ai có thể học được bài ca này ngoài 144.000 người ấy, là những người đã được chuộc về từ mặt đất. Bài ca mới này được mô tả bằng những từ ngữ kinh thánh quen thuộc như tiếng nước lũ, Khải Huyền chương 1 câu 15, chương 9 câu 16, và tiên tri Ezekiel chương 43 câu 2, như tiếng sấm lớn, xin coi Xuất Hành chương 19 câu 16, và tiên tri Ezekiel chương 1 câu 7, và tiếng đàn cầm, Khải Huyền chương 5 câu 8, và chương 15 câu 2. Thứ hai, điều kiện được chọn để đi theo con chiên. Thứ nhất, giữ mình đồng trinh. Vì 144.000 người này được mô tả đối nghịch với những người thờ phượng con thú. Họ phải là những người từ chối không theo con thú. Còn số này là con số tượng trưng cho tất cả các tín hữu, chứ không phải chỉ có bằng ấy người được cứu độ. Chữ đồng trinh đây cũng không hiểu theo nghĩa hẹp của nó, nhưng theo nghĩa của nhiều tiên tri cựu ước, như Hosea chương 2, câu 14 đến câu 21, Jeremiah chương 2, câu 2 đến câu 3, Tiên tri Zephania chương 3 câu 9 đến 13. Đồng trinh đây là biểu tượng sự trung thành với Thiên Chúa, trong khi tội thờ bụt thần được coi như làm điếm không trung thành với Thiên Chúa. Babylon được ví như con điếm, trong khi giáo hội được ví như hiền thê của con chiên. Xin coi Khải Huyền chương 19 câu 7 và chương 21 từ câu 2 đến câu 9. Trung thành theo con chiên. Con chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên cho Thiên Chúa và con chiên. Thứ ba, sống thành thật. Chẳng ai thấy miệng họ nói dối, không ai chê trách họ được điều gì. Những người nói dối là con cái của ma quỷ, là cha của những người nói dối. Thánh Gioan chương 8 câu 44. Người theo con chiên không phải, không những phải nói thật mà còn phải sống thật, để biến mình thành của lễ không tỳ ố dâng lên Thiên Chúa, như thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma chương 12 câu 1. Phúc âm. Bà bỏ vào tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Thứ nhất, tiêu chuẩn xác định cho nhiều hay ít. Không dựa trên số lượng cho, mà dựa trên số lượng người cho có. Chẳng hạn, một người cho 5.000 đồng, nhưng tài sản của anh có là 1 triệu đồng. Tỷ lệ anh cho đi là 1 phần 200. Một số lượng rất nhỏ so với tài sản của anh có. Trong khi đó, một người nghèo chỉ bỏ vào 2 hào, nhưng tài sản của anh có chỉ có 4 hào. Tỷ lệ anh cho đi là 1/2. Anh đã cho phân nửa tài sản anh có. Chúa Giêsu có lẽ đang ngồi ở trong sân của phụ nữ, của đền thờ. Ngước mắt lên nhìn, Đức Giêsu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy có một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói, thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Trước mắt con người, hầu hết chúng ta sẽ đánh giá trị sai. Họ sẽ quý trọng tiền cho của người giàu và khinh thường sự đóng góp của người đàn bà quá. Họ có thể nghĩ 2 đồng tiền kém này làm được gì, lại còn phải nhớ số lẻ trong việc làm sổ sách, nên quăng nó đi cho xong chuyện. Nhưng với cặp mắt thấu suốt mọi sự của Chúa Giêsu, Ngài phân biệt rõ cho các môn đệ, đừng đánh giá theo giá trị bên ngoài, nhưng phải đánh giá theo khả năng bên trong. Cho đi những của dư thừa. Những người giàu có mặc dầu họ cho nhiều, nhưng họ chỉ cho đi những của dư thừa mà họ không cần đến. Cho đi tất cả những gì mình có. Đồng tiền kém là đơn vị nhỏ nhất trong các tiền được dùng để trao đổi. Một đồng tiền kém trị giá khoảng 1 phần 20 của một xu. 2 đồng kém mới chỉ có 1 phần 10 xu. Nếu so sánh với sự cho đi của những người khác thì chẳng đáng là gì. Nhưng với cặp mắt nhìn thấu suốt mọi sự của Chúa Giêsu, bà quá này đã bỏ nhiều hơn ai hết, vì bà đã rút ra từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Thứ hai, những cái cho khác. Ngoài tiền bạc ra, người môn đệ của Đức Kitô còn phải cho nhiều thứ khác khó khăn hơn nhiều, như cho ý muốn, tình yêu, thời gian, tài năng, sức khỏe. Chúa đòi hỏi lấy người môn đệ, ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy, ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy, ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy, ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Xin coi Matthew chương 10 câu 37 đến 39. Vì thế, trước khi theo Chúa, hãy ngồi xuống tính toán xem có theo được không. Kẻo nửa chừng mà bỏ thì mất cả chì lẫn chài. Một khi đã quyết định theo là phải theo cho tới cùng. Cho dù gặp bao khó khăn gian khổ, ngay cả cái chết cũng phải vượt qua. Gương các thánh, những người đã theo Chúa tới cùng, phải trở thành những mẫu gương soi dẫn cuộc đời chúng ta, áp dụng trong cuộc sống. Mục đích của chúng ta sống trên đời này là để chứng tỏ lòng trung thành của chúng ta với Thiên Chúa qua việc dám hy sinh từ bỏ mọi sự để làm chứng cho Ngài. Chúng ta không được chỉ chọn và sống một hai điều Thiên Chúa dạy, nhưng phải chọn và sống tất cả những gì Thiên Chúa truyền. Amen.